Chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mặc dù đã có nhiều vụ án lừa đảo chạy việc bị phát hiện đưa ra cơ quan xét xử, các cơ quan chức năng cũng đã cảnh báo nhiều về việc lừa đảo chạy việc, nhưng dường như những vụ lừa đảo chạy việc không dừng lại mà có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục tìm hiểu pháp luật sẽ là nội dung tiếp theo của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga tự giới thiệu mình công tác ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin việc làm ở bệnh viện lớn. Để hợp thức hóa chiêu lừa đảo ngoạn mục này, các đối tượng đã khoác lên mình chiếc áo blue đi lại trong các bệnh viện lớn ở Hà Nội và tự chế ra nhiều giấy tờ quyết định quan trọng. Với chiêu trò này, hai đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của hàng chục người bị hại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam dự phiên tòa phản ánh.
Ngày 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa Lê Thị Bích Hạnh, sinh năm 1983, trú ở phường Trương Định, và Vương Thúy Nga, sinh năm 1975, ở phường Vĩnh Tuy, cùng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại bị hai đối tượng này chiếm đoạt tiền là hàng chục cá nhân có nhu cầu xin việc làm. Qua bạn bè giới thiệu, một người phụ nữ ở huyện Thường Tín, Hà Nội quen biết với Lê Thị Bích Hạnh và được Hạnh giới thiệu là y tá điều dưỡng của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Quan hệ rộng có thể xin được việc làm tại các bệnh viện khu vực Thường Tín, Hà Nội. Không một chút nghi ngờ, chị đã đặt niềm tin và đưa cho Hạnh 660 triệu đồng nhờ xin việc cho hai con gái của mình. Chưa dừng lại ở đó, chị tiếp tục gom gần 1 tỷ đồng của người thân trong gia đình đưa cho Hạnh nhờ xin cho ba cháu đang thất nghiệp. Nhưng sau thời gian như đã hứa, Hạnh không xin được việc cho con cháu của mình. Tìm hiểu nạn nhân được biết, Hạnh không làm việc ở bệnh viện như đã giới thiệu.
Bây giờ bị lừa như này, nó thật đúng quá tin người, quá tin vì các cháu học trong gia trường mình muốn nó có công ăn việc làm. Thì bây giờ chị phải cắm sổ ngân hàng lên, chị phải cắm ra để chị đi trả nợ, chị cũng khổ lắm. Tuổi vợ chồng cãi nhau về cái chuyện như thế, con cái bây giờ không có tiền để mà lo việc làm cho nó nữa.
Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 10 năm 2014, hơn 40 người bị hại đã lần lượt sập bẫy theo một màn kịch đã được Hạnh và Nga dựng sẵn với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Người nhiều thì vài trăm triệu, người ít thì vài chục triệu. Theo lời khai của bị cáo, số tiền chiếm đoạt được của các bị hại đã được sử dụng tiêu xài vào việc cá nhân. Đáng buồn hơn, trong số hàng chục bị hại, rất nhiều người hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Được, người bị hại trong vụ án này cho rằng pháp luật phải xử phạt nghiêm minh.
Tiền mất tật mang là một cách, thứ hai nữa là bây giờ người ta chơi cờ bạc hết rồi, để lấy tiền đâu để mà người ta trả, thế người ta đi tù là hết rồi. Thế bây giờ em đặt giả thiết là cái pháp luật là làm sao nó là cái căn cân để giúp những người dân bị hại như chúng em đấy để làm sao kinh doanh càng tốt. Thế còn những người mà bị cáo này là phải nghiêm nghị chứ không thể nào dung tha hoặc là không dung túng, bị cáo lại phải vấp vào một lần nữa là khổ người dân.
Đau buồn, lo lắng biểu hiện rõ trên từng nét mặt của các bị hại tại phiên tòa. Làm sao để lấy lại được tiền từ bị cáo? Nếu không lấy lại được tiền, phải xoay sở thế nào với những món nợ đang đến kỳ phải trả? Không có câu trả lời, chỉ có sự cảnh tỉnh như một bài học khi đặt niềm tin một cách mù quáng. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi lần cuối về mong muốn của mình, các bị hại đều mong muốn nhận lại được số tiền đã giao cho bị cáo, vì đó là số tiền đi vay mượn, tích góp. Mong muốn là vậy, nhưng với mức án mà các bị cáo Lê Thị Bích Hạnh và Vương Thúy Nga phải nhận lần lượt là 15 và 12 năm tù, thì việc bồi thường dân sự cho các bị hại chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều vụ án lừa đảo đã bị phát hiện, đưa ra xét xử, các cơ quan chức năng cũng đưa ra những lời cảnh báo về tình trạng lừa đảo chạy việc, nhưng dường như những vụ lừa đảo chạy biên chế, xin việc không dừng lại mà có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ. Vì sao tội phạm lừa đảo chạy việc vẫn lộng hành? Cần làm gì để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này? Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài: Vì sao tội phạm lừa đảo chạy việc vào cơ quan nhà nước ngày càng gia tăng?
Từ lâu nay, được vào làm việc tại các cơ quan nhà nước để có được công việc và cuộc sống ổn định lâu dài đã trở thành suy nghĩ cố hữu của nhiều người. Vì vậy mà nhiều gia đình đã cố gắng bằng mọi cách, kể cả lo lót tiền bạc để có được một vị trí việc làm ở cơ quan nhà nước. Xin trích dẫn ý kiến của anh Vi Văn Hào, sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội và ông Nguyễn Hữu Thường, cán bộ về hưu phường Lê Đại Hành Hà Nội về nhu cầu và mong muốn được vào làm việc ở cơ quan nhà nước, dù có tốn kém một số tiền nhất định.
Muốn vào làm cơ quan nhà nước bởi vì theo mình nghĩ là cái môi trường nhà nước thì nó sẽ ổn định hơn và mình sẽ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn.
Con học hành ra thôi, có nghi có nghiệp là muốn cho vào cơ quan nhà nước để nối tiếp cái kỹ thuật sau này có lương có bổng có về hưu sau này hưởng cái chế độ khác hơn. Chứ nếu mà con mình không có cơ quan nhà nước thì sau này ra cả ra rồi thì không có lương không có bổng mà không có gì cả.
Là người từng tham gia xét xử nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chạy việc làm, ông Trương Viết Toàn, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nhận xét, nắm bắt được tâm lý muốn có việc làm ổn định của người dân, nhiều kẻ đã lợi dụng vào sự cả tin và mong muốn của các nạn nhân tạo ra những đường dây lừa đảo bằng chiêu trò chạy việc. Thực tế, tội phạm lừa đảo chạy việc đang có diễn biến phức tạp.
Đối với cái tội lừa đảo nói chung và đối với cái thủ đoạn là xin việc làm, chạy việc làm thì hiện nay ở trong xã hội diễn ra rất là phức tạp.
Các vụ án lừa đảo chạy việc cho thấy hầu hết kẻ lừa đảo đều không có công ăn việc làm, vậy nhưng chúng thường tạo cho mình một lớp vỏ bọc, có mối quan hệ thân quen, có họ hàng với các vị lãnh đạo đảng và nhà nước, rồi dụ dỗ những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm mà nhẹ dạ cả tin đóng tiền đặt cọc hàng trăm triệu đồng với lời hứa khi nào có quyết định tiếp nhận hoặc có hợp đồng lao động thì nhận nốt số tiền lớn còn lại. Theo ông Nguyễn Hữu Tuyến, giảng viên Đại học Luật Hà Nội, thì những thủ đoạn mà loại tội phạm lừa đảo chạy việc thực hiện dù không mới nhưng vẫn có nhiều người dính vào ma trận của chúng. Vì thiếu hiểu biết pháp luật về tuyển dụng công chức viên chức, trong khi đó lại nôn nóng sớm có được việc làm ổn định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để tội phạm lừa đảo dưới chiêu bài chạy việc vẫn tồn tại.
Đây là một cái hình thức không mới nhưng rất nhiều người dân vẫn bị mắc lừa. Con mình như thế nào, có đã học được cái gì, phải thi công chức thì mới được vào những cơ quan sự nghiệp chứ không phải để lợi dụng vào một cò mồi hay bất cứ một cái trung gian nào để dùng tiền để xin vào các cơ quan tổ chức xã hội. Đấy là một cái là sai về cái quy định quy chế.
Không chỉ do sự nhẹ dạ cả tin của bị hại mà có một nguyên nhân khác tạo điều kiện cho bọn lừa đảo chạy việc có đất hoạt động là do quá trình tuyển dụng công chức viên chức ở một số cơ quan đơn vị địa phương chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, chưa công khai minh bạch. Một số trường hợp dù không đủ điều kiện tuyển dụng nhưng vẫn được vào cơ quan nhà nước bằng cách bỏ tiền ra mua hoặc sử dụng các mối quan hệ thân quen. Tiến sĩ luật sư Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng đó là một thực tế đã và đang xảy ra hiện nay. Điều đó vô hình chung tạo điều kiện cho bọn lừa đảo dễ bề gây lòng tin với người dân có nhu cầu tìm kiếm việc làm.
Chúng ta đã có luật công chức của luật viên chức về tuyển dụng rất rõ ràng, nhưng đánh vào cái tâm lý chung của xã hội đó là những việc tuyển thẳng. Hay nhất trong thực tế trong xã hội chúng ta cũng có cơ quan nọ, cơ quan kia cũng bỏ qua những quy định của pháp luật trong cái việc tuyển dụng công nhân viên chức, không thực hiện đúng luật công chức viên chức, không công bố công khai trên báo chí tiêu chuẩn, cứ để không rõ ràng rành mạch như thế này thì các cái đối tượng lừa đảo vẫn còn đất để lừa đảo đối với những người dân.
Một khi nhu cầu tìm việc làm trở nên cấp thiết, công tác tuyển dụng chưa được thực hiện công khai minh bạch thì việc chạy việc là khó tránh khỏi. Để ngăn chặn tình trạng này, những người có nhu cầu xin việc làm cần phải tìm hiểu nguồn thông tin một cách chính thống, tránh việc tiếp xúc với các cá nhân không có tư cách pháp nhân, tự đánh bóng vị trí để lấy lòng tin của người bị hại. Về phía các cơ quan công quyền có nhu cầu tuyển dụng công chức, biên chế phải công khai hóa, minh bạch hóa công tác tuyển dụng. các bước của quá trình tuyển dụng và thông báo để quần chúng được biết và kết hợp với các cơ sở đào tạo. Đây cũng là khâu chiến lược. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát đội ngũ công chức, đặc biệt là những người phụ trách công tác tổ chức nhân sự.
Ngủ ngoan hỡi con.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Những nội dung tiếp theo của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Điều 17. Vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vi phạm một trong các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với các hành vi sau. A. Sản xuất sản phẩm thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật có sử dụng các hóa chất, chế phẩm cấm sử dụng, không có trong danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt. B. Kinh doanh sản phẩm thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật có tồn dư hóa chất cấm sử dụng trong trồng trọt. 4. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 3 tháng đến 6 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với tang vật vi phạm tại khoản 2 điều này nhưng không thuộc diện phải tiêu hủy. C. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm thuộc diện phải tiêu hủy đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.
Điều 18. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn, vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không có biện pháp bảo đảm cho thực phẩm không bị hỏng mốc, tiếp xúc với côn trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác. B. Không đảm bảo vệ sinh đối với dụng cụ ăn uống chứa đựng thực phẩm trước khi sử dụng đối với thực phẩm ăn ngay. C. Không có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, vi phạm một trong những hành vi sau. A. Không tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm theo quy định. B. Không bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh. C. Không bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức cá nhân sản xuất. 3. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tiêu hủy thực phẩm bị ô nhiễm là tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 19. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp xã quản lý. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Bày bán thực phẩm không có tủ kính hoặc thiết bị bảo quản không phù hợp vệ sinh. B. Bày bán thực phẩm không có bàn hoặc giá cao hơn mặt đất theo quy định. C. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn hợp vệ sinh. B. Không đảm bảo vệ sinh, nhà ăn, nơi chế biến kinh doanh. C. Sử dụng dụng cụ ăn uống, làm bằng vật liệu không an toàn, không đảm bảo vệ sinh. D. Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải, đảm bảo vệ sinh. D. Không thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày, cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp không thông thoát gây ứ đọng. E. Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay. G. Không lưu mẫu thức ăn hoặc lưu mẫu nhưng không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nguyên liệu để chế biến thức ăn không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. B. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn để chế biến kinh doanh thực phẩm. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 3 tháng đến 6 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 điều này. B. buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2, điểm A khoản 3 điều này.
Điều 20. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện trở lên quản lý. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau. A. Bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều. B. Thực phẩm không được bày trên thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, không có bàn hoặc giá cao hơn mặt đất theo quy định. C. Không có giao thất riêng cho thực phẩm chín và thực phẩm sống. D. Không có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng, động vật gây hại. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, cách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác. B. Sử dụng dụng cụ ăn uống làm bằng vật liệu không an toàn, hợp vệ sinh. C. Dùng các chất tẩy rửa không được phép sử dụng trong sinh hoạt và chế biến thực phẩm. D. Chế biến thực phẩm không bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh. D. Phòng ăn, bàn chế biến thực phẩm, kho chứa hoặc nơi bảo quản thực phẩm không bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh. G. Không có hồ sơ ghi chép theo dõi hàng ngày hoặc hồ sơ không thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. H. Không có hợp đồng trách nhiệm về bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm theo quy định hoặc hợp đồng với cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định đối với nhà ăn, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn. K. Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. L. Không thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày, cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp không thông thoát, gây ứ động. K. Không có nhà vệ sinh, nơi rửa tay. M. Không thực hiện việc giám sát an toàn thực phẩm theo quy định. N. Không lưu mẫu thức ăn hoặc lưu mẫu nhưng không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi sau. A. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn để chế biến, kinh doanh thực phẩm. B. Không thực hiện kiểm nghiệm nước định kỳ theo quy định. C. Sử dụng nguyên liệu để chế biến thức ăn không có nguồn gốc xuất xứ. D. Chủ nhà hàng ăn uống, khách sạn, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin, bếp ăn tập thể xảy ra ngộ độc thực phẩm. Chủ cơ sở nơi có căng tin, bếp ăn tập thể xảy ra ngộ độc thực phẩm. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 3 tháng đến 6 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại điểm A, B và C khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 và điểm C khoản 3 điều này. C. Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm do ăn uống phải thức ăn, đồ uống không bảo đảm an toàn đối với chủ cơ sở nơi có căng tin, bếp ăn tập thể xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.
Điều 21. Vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm một trong những hành vi sau. A. Bày bán thực phẩm không có bàn, giá, kệ, phương tiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. B. Không có dụng cụ che nắng, che mưa, bụi bẩn, ngăn côn trùng và động vật gây hại. C. Nơi bày bán không cách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. D. Không có thiết bị bảo quản thực phẩm theo quy định. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm một trong các hành vi sau. A. Sử dụng nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố không có nguồn gốc rõ ràng. B. Sử dụng dụng cụ ăn uống, chế biến, chứa đựng bảo quản thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. C. Sử dụng bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm. D. Sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến, kinh doanh thực phẩm. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. B. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm quy định tại điểm A khoản 2 điều này.
Điều 22. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường, không có báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc xác nhận. B. Không tuân thủ các quy định của pháp luật về vận chuyển, lưu giữ thực phẩm biến đổi gen, sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sản xuất kinh doanh thực phẩm từ sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen không có giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, hoặc không có tên trong danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm theo quy định của pháp luật. B. Sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ không thuộc danh mục nhóm thực phẩm được phép chiếu xạ. C. Sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ nhưng không tuân thủ quy định về liều chiếu xạ. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. B. Buộc thu hồi, thay đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy hàng hóa vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm A, khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 23. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn với các mức sau. A. Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 30 ngày. B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp xã quản lý có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp huyện quản lý có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp tỉnh trở lên, quản lý, có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. 2. Xử phạt đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 3 tháng với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp xã quản lý. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp huyện quản lý. C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp tỉnh trở lên quản lý. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi giả mạo sửa chữa giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa đối với các hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc đăng ký kiểm tra để cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc đăng ký kiểm tra để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.